Tạ ơn Chúa, Chúa cho gia đình Hy Vọng của chúng ta có buổi sinh hoạt mỗi thứ bảy rất là tốt. Và ngoài những anh chị em sinh hoạt gia đình Hy Vọng mỗi thứ bảy, quý ông bà anh chị em biết cái chủ đề cho những tháng tới của gia đình Hy Vọng sinh hoạt mỗi thứ bảy là gì không? Ngoài những anh chị em thường sinh hoạt, chủ đề của những tháng tới của gia đình Hy Vọng của chúng ta đó là chứng đạo. Chứng đạo, chúng ta làm thế nào để chúng ta giúp những người chung quanh của chúng ta biết được Chúa Giêsu là ai và Ngài đã đến trong thế gian này để cứu họ, để tha tội cho họ. Không ai trên đời này có thể tha tội được cho con người cả. Không có giáo chủ nào có thể tha tội được cho con người cả. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài làm được điều đó. Chúng ta muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, để rồi khi họ thật sự họ tin nhận Chúa thì tội của họ được tha, linh hồn họ được cứu, họ được thoát khỏi địa ngục đời đời và được vào thiên đàng vĩnh cửu của Chúa. Và đó là chứng đạo. Và đây là một cái đầu tư, gọi là đầu tư có giá trị vĩnh cửu, thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có thể cho một người tiền thiệt là nhiều, vàng bạc thiệt là nhiều, nhưng mà khi người đó rời khỏi đời này rồi, người đó không có đem được những điều đó với họ. Cho nên, tất cả những điều đó đối với họ trở nên vô nghĩa khi họ rời khỏi đời này. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em dùng tất cả những gì tiền bạc, công sức, thời gian của mình mà giúp một người nào đó, giới thiệu Chúa cho họ, giúp họ trở thành con của Chúa, họ tin nhận Chúa Giêsu và khi họ rời khỏi đời này như lời Chúa hứa là họ được thoát khỏi địa ngục và được vào thiên đàng của Chúa. Và đó, thưa quý ông bà anh chị em, đó là một cái đầu tư có giá trị vĩnh viễn. Cho nên tôi xin giới thiệu với quý ông bà anh chị em, chia sẻ với quý ông bà anh chị em đề tài đầu tư có giá trị vĩnh cửu. Và thưa quý ông bà anh chị em, tôi không muốn bất cứ ai trong chúng ta đã tin nhận Chúa rồi mất đi cái vinh dự và cái phước hạnh của một đời sống chứng đạo cả. Bởi vì đây là cái lý do tại sao mà Chúa Giêsu Ngài đã rời khỏi thiên quốc của Ngài, Ngài đến thế gian này. Vì tội lỗi của con người không ai có thể giải quyết được. Và vì Thượng Đế yêu thương nhân loại, cho nên Ngài sẵn sàng rời khỏi thiên cung của Ngài. Ngài bỏ đi cái bản tánh Thượng Đế của Ngài để Ngài trở thành một con người. Ngài sống một đời sống hoàn hảo, cuối cùng Ngài chết cho nhân loại. Và tôi thường nói nếu trên thế gian này chỉ có một mình quý vị là người cần được sự cứu rỗi của Chúa, hoặc là chỉ có một mình tôi là người cần sự cứu rỗi của Chúa, thì Chúa cũng sẵn sàng đến trong thế gian này để chết thế cho quý vị và tôi. Cho nên đây là điều quan trọng vô cùng, đến nỗi cái chữ, cái từ ngữ Giêsu chúng ta biết rồi, phải không? Chúng ta nói Chúa Giêsu là Chúa là chủ đời sống của mình. Và quý ông bà anh chị em biết cái chữ Giêsu có nghĩa là gì, phải không? Giêsu có nghĩa là Chúa cứu chuộc. Ngay cả cái tên của Ngài đi nữa, Ngài cũng muốn cho chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của chứng đạo, giúp một người tin nhận Chúa. Chúa đến trong thế gian này để cứu những người có tội. Và khi chúng ta đã trở thành con của Chúa rồi, được tội mình được tha, được có cái niềm hy vọng, lời hứa chắc chắn được ở thiên đàng của Chúa rồi, chúng ta cần làm cái công việc mà Chúa đã làm, đó là giới thiệu Chúa cho người khác. Và trong cái câu chuyện mà chúng ta học hôm nay có nói lên bốn người thương người, bốn người bạn thương người, đêm một người bại liệt đến với Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã biến đổi cuộc đời của người đó một cách hoàn toàn, và người đó kinh nghiệm một cái phép lạ rất là kỳ diệu trong đời sống của họ. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà chị em ba cái bài học mà chúng ta học được ở trong cái câu chuyện hôm nay, để cho chúng ta thấy được làm thế nào để chúng ta đầu tư mà nó có giá trị vĩnh cửu. Trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe anh Tuấn Anh đọc cho chúng ta trong sách Mác đoạn 2, đây là một trong những phép lạ tôi rất là yêu quý. Cái bài học đầu tiên mà chúng ta học được ở đây là Chúa Giêsu quý trọng. Chúa Giêsu quý trọng đức tin và lòng kiên nhẫn của bốn người bạn yêu người này. Chúa Giêsu quý trọng đức tin và lòng kiên nhẫn, kiên trì của bốn người bạn thương người này. Ở trong Mác đoạn 2, bắt đầu từ câu 1, lời Chúa nói như thế này: khỏi một vài ngày, Đức Chúa Giêsu trở vào thành Capernaum và chúng nghe nói Ngài ở trong nhà. Lúc này, Đức Chúa Giêsu danh tiếng Ngài gọi là lẫy lừng. Ngài làm rất là nhiều phép lạ và những lời dạy bảo của Ngài rất là có quyền năng. Cho nên khi mà Chúa Giêsu ở đâu thì dân chúng hợp lại như thế nào? Lời Chúa nói trong câu số 2, họ hợp lại tại đó đông lắm, đến nỗi trước cửa cũng không còn chỗ trống. Ngài giảng dạy cho họ nghe. Bây giờ có mấy kẻ đem tới cho Ngài một người đau bại. Mình nghe cái bại ở đây, tiếng Việt cái chỗ này dịch bại, nhưng mà trong nguyên văn có nghĩa là người này bại mà liệt luôn, không có thể làm được gì nữa cả. Có bốn người khiêng, không làm được gì hết, cho nên có bốn người bạn khiêng người bại này đến với Chúa. Nhưng vì đông người không lại gần Ngài được, nên dỡ mái nhà ngay chỗ Ngài ngồi, rồi do chỗ đó dòng giường người bại nằm xuống. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ. Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Wow. Tạ ơn Chúa, ở trong này Chúa thấy được đức tin của bốn người bạn đem người bại này tới với Chúa. Và Chúa ban thưởng cho cái đức tin. Ở trong này chúng ta không, Kinh Thánh không có nói là người bại liệt này có đức tin hay là không. Tôi nghĩ nếu mà mình đọc gọi là giữa những cái chữ với nhau, có thể người bại này có đức tin, phải không? Bởi vì khi mà để ổng ở trên mái nhà mà đưa thòng ổng xuống, ổng lơ lửng như vậy, thì ổng phải có đức tin ổng mới để cho bốn người kia đưa ổng xuống chứ. Ổng đã làm không được gì rồi mà đưa lơ lửng ở giữa nhà đưa xuống kiểu này mà không đức tin là thôi, thưa mấy ông thầy, đưa đừng có làm cái chuyện này vào. Tôi nghĩ là ổng có đức tin, nhưng mà ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu thấy đức tin của bốn người bạn này và Chúa ban thưởng cho cái lòng tin cậy của họ nơi Chúa. Câu hỏi đặt ra ở đây là khi Chúa nhìn vào đời sống của tôi và quý vị, Chúa có thấy được cái đức tin đó hay không? Mình muốn đầu tư vào cõi trường cửu, tôi tin chắc là ai trong chúng ta cũng muốn làm cái đầu tư đó cả. Nhưng mà để đầu tư vào cõi trường cửu, để giúp người khác trở về với Chúa, chúng ta phải có đức tin nơi Chúa. Mà đức tin này là một đức tin gọi là tin chắc, chứ không phải là tin hờ hững. Tin chắc là Chúa có thể cứu được người này, Chúa có thể chữa lành cho cái người bại liệt này. Bốn người này đã tin nơi Chúa Giêsu một cách mãnh liệt, 100% là Chúa có thể làm được điều này. Câu hỏi đặt ra đây là khi Chúa nhìn vào đời sống của tôi và quý vị, Chúa có thấy cái đức tin đó không? Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta Có rất là nhiều bạn, những người xung quanh của chúng ta cần sự tha thứ của Chúa, cần được sự chữa lành của Chúa. Họ có thể mình nhìn họ bên ngoài, thân thể của họ rất là lành mạnh, nhưng mà cái phần tâm linh của họ đang bị bại hoại, tê liệt, chết. Chút nữa chúng ta sẽ đến cái chỗ đó, chúng ta thấy Chúa Giêsu nói như thế nào về con người. Khi mình nhìn cái người tê liệt đây, ai cũng nghĩ là người này có cái vấn đề lớn là tê liệt về thể xác. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài thấy tận trong lòng của người đó, người này bị tê liệt về phần tâm linh. Con người, tâm linh của người này đang ở trong cái tình trạng khẩn cấp vô cùng. Như lời ở Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4 nói như thế này: Chúa đời này đã làm mù lòng những kẻ chẳng tin, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh chị em, điều tốt nhất mà quý ông bà anh chị em và tôi có thể tặng cho một người nào đó, đó là chúng ta giúp người đó đem với Chúa Giêsu, giới thiệu họ đến với Chúa Giêsu. Và đó là cái cách đầu tư có giá trị vĩnh cửu. Để chi? Để tội của họ được tha, để khi họ rời khỏi đời này, họ không phải đi địa ngục, ở đó đời đời khủng khiếp vô cùng, để họ được có được thiên đàng mà Chúa đã thương xót Ngài ban cho mỗi một chúng ta. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta làm bất cứ cái gì chúng ta có thể làm để đem bạn bè của chúng ta đến với Chúa, bởi vì chỉ có Chúa mới đem cái sự phước hạnh, sự thay đổi hoàn toàn vĩnh viễn cho một người. Và làm thế nào để chúng ta đầu tư vào cái cõi vĩnh cửu mà có giá trị? Chúng ta cần phải có đức tin hoàn toàn này Chúa. Và chúng ta cần phải có sự kiên trì trong cái đức tin đó. Chúng ta thấy bốn người bạn này đem cái người bại liệt này đến, thì chuyện gì xảy ra? Chúa Giêsu ở trong nhà mà đến nỗi ở phía ngoài kia đông đến, trong nhà đã đành rồi mà ngoài kia đông đến nỗi không có vào cửa được. Khi họ gặp cái khó khăn này thì họ nói sao? Mình đã làm phần của mình rồi. Mình cố gắng mình khiêng ổng tới đây rồi để gặp Chúa, để Chúa chữa lành cho ổng. Nhưng mà tới đây dân chúng đông quá không thể nào vô được. Thôi, đủ rồi, phải không? Bốn người bạn này không có bỏ cuộc. Bốn người bạn này leo lên mấy nhà. Chù tôi tưởng tượng thấy khiêng một người bại rồi khiêng lên, nguy hiểm lắm chứ bộ, dễ bị rớt té rồi đủ thứ. Nhưng mà tìm mọi cách họ khiên sao mà cho người bại đó lên. Rồi họ làm gì? Họ đục cái lỗ ở nhà, đâu có nhỏ đâu phải không? Bởi vì đưa cái người bại xuống tôi nghĩ cũng ít nhất là phải 6 feet, bề ngang 3 feet rồi mới đưa người bại đó xuống được chứ. Họ làm tất cả những gì mà họ có thể làm, họ không có bỏ cuộc, và Chúa ban thưởng cho cái sự kiên nhẫn của họ. Tạ ơn Chúa. Trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta giới thiệu Chúa cho người khác thì sao? Dễ bỏ cuộc lắm phải không? Mình mời một người bạn mình tới nhà thờ, cái người bạn đó nói, ồ, tôi bận lắm. Cái đó là lần cuối cùng mình mời, mình không mời nữa. Mình bỏ cuộc. Cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái tức tin mạnh mẽ nữa. Chúa biết là Chúa là Đấng có thể thay đổi được cuộc đời của người đó. Dầu người đó có tệ đến đâu đi nữa, có khó đến đâu đi nữa, và chúng ta kiên nhẫn để giúp người đó. Trung bình một người đến với Chúa, mất người ta nghiên cứu thì cho thấy đến để tin nhận Chúa trung bình cỡ chừng 21 lần chúng ta mời mặt họ, chúng ta liên lạc với họ. Ít nhất là 21 lần. Cho nên ước mong rằng chúng ta làm phần của mình ít nhất cũng phải là 21 lần. Cho mới một hai lần là chúng ta bỏ cuộc. Thưa quý ông bà anh chị em, một người, một linh hồn đi vào địa ngục nó khủng khiếp vô cùng, đối với Chúa giá trị vô cùng. Cho nên chúng ta cần phải làm tất cả những gì chúng ta có thể làm được để giúp họ đến với Chúa. Và cái liên lạc chúng ta đối với họ nó có nhiều hình thức khác nhau, phải không? Mình có thể email cho họ, text cho họ, mình có thể gọi điện thoại cho họ, mình có thể mời họ đi ăn, mình có thể thăm viếng họ, vân vân. Chúng ta, quý ông bà anh chị em ngồi đây, những người đã tin nhận Chúa rồi, chúng ta như thế nào? Sở dĩ chúng ta có mặt được ngày hôm nay là bởi vì gì? Bởi vì đức tin của một người nào đó. Đồng ý không? Cha mình, mẹ mình, hay là người bạn của mình, hay là người chồng, người vợ của mình, người nào đó họ có đức tin nơi Chúa mạnh mẽ, họ cứ tiếp tục họ giới thiệu Chúa cho mình, họ giúp đỡ mình để mình được biết Chúa. Và lý do quý ông bà anh chị em và tôi có mặt được ngày hôm nay là nhờ đức tin và sự kiên nhẫn của người đạo đó đối với mình. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta, bây giờ chúng ta đã biết Chúa, đã tin nhận Chúa rồi, đây là lúc chúng ta bày tỏ được cái lòng biết ơn đó đối với Chúa và đối với những người giúp chúng ta đến với Chúa, bằng cách chúng ta giới thiệu Chúa cho những người chưa biết Chúa, để họ cũng được sự cứu rỗi, được phước hạnh như chúng ta. Cho nên câu hỏi tôi đặt ra ở đây là hiện bây giờ trong lòng của quý vị có ai, có cái khuôn mặt nào mà chúng ta muốn giới thiệu về Chúa cho họ? Xin chúng ta có thể nhắm mắt lại hay là ngừng một chút suy nghĩ. Lại Chúa, người bại liệt này được Chúa cứu. Và con thấy được cái tinh thần của bốn người bạn yêu người này. Bây giờ con muốn như vậy. Xin Chúa cho con cái khuôn mặt, cái tên của người nào đó, để con tin Chúa đủ, con giới thiệu Chúa cho họ, để họ trở thành con. Cái điểm thứ hai mà chúng ta học được trong cái câu chuyện phép lạ kỳ diệu này, đó là tội lỗi là một cái tàn tật khủng khiếp vô cùng. Tội lỗi là một tàn tật khủng khiếp vô cùng. Chúng ta thấy trong câu số 5, Đức Chúa Giêsu thấy đức tin họ, bàn phán cùng kẻ bại rằng: hỡi người, hỡi con ta, tội lỗi ngươi đã được tha. Cái người bại này chắc nghe cái, ủa sao cái ông Giêsu này ông nói chuyện sao lạ quá vậy? Ít nhất là cũng hỏi là: ồ, con có cái vấn đề gì không? Cần ta giúp không? Phải không? Chúa lại nói một cái câu mà gọi là không ai nghĩ là Chúa nói hết, phải không? Tội lỗi ngươi đã được tha, nghĩa là sao? Thưa quý ông bà anh chị em, ai cũng thấy cái người bại liệt này có một cái vấn đề thể xác. Nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu mới thấy được người bại này có một cái vấn đề, một cái tật nguyền khủng khiếp vô cùng trong phần tâm linh của người đó. Đó là tội lỗi. Tội lỗi là điều mà con người tự chúng ta không thể nào giải quyết được. Cho nên Chúa thấy được trong tấm lòng của người bại này có một cái bại liệt, cái đời sống tâm linh của người này, tội lỗi, cái đó là cái điểm chính, chứ không phải là bại liệt ở thân thể bên ngoài. Và như những bác sĩ trong những nơi cấp cứu đó, khi chúng ta đến với họ đó, mà chúng ta bị thương đủ thứ nơi á, thì thường thường họ làm gì, thưa quý ông bà anh chị em? Họ tìm cái nào mà nguy hiểm nhất cần được cứu chữa, họ chăm sóc cái đó trước hết. Chẳng hạn như quý ông bà anh chị em đến cấp cứu mà mình ngợp thở, thở không được, và đồng thời mình bị gãy tay, thì làm sao? Họ chăm sóc cái gãy tay mình trước, phải không? Đó, họ để đó, kệ đó, làm sao cho cái người này có thể thở đàng hoàng cái đã, rồi cái chuyện gãy tay tính sao. Ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu, bác sĩ Giêsu cũng làm y chang như vậy. Khi Ngài thấy một người bại liệt về thể xác này, Ngài thấy đó là một vấn đề, nhưng mà đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là đời sống tâm linh của người này cần được sự cứu rỗi, cần được tha thứ. Còn nếu không thì người đó sẽ đi vào địa ngục vĩnh viễn. Cho nên Chúa đến với người này và Chúa nói tội lỗi người đã được tha. Chúa cho người này, cho người bại liệt này thấy điều gì? Thấy rằng cái vấn đề chính không phải là thể xác này. Vấn đề chính là cái đời sống tâm linh cần được giải quyết. Ở trên đây đứng và tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em rằng tội lỗi quý ông bà anh chị em được tha. Ai nói cũng được cả, nhưng mà không có. Tôi và tất cả mọi người không có quyền để tha tội cho bất cứ người nào. Chỉ có Chúa Giêsu Ngài mới tha tội được. Đó là lý do mà những người, mấy thầy thông Thái ngồi thấy Chúa Giêsu vừa nói như vậy, có họ thầm trong lòng gọi nó, ồ, cái ông này ông phạm thượng, chỉ có Thượng Đế mới tha tội cho con người được mà thôi. Mà tại sao ông này dám tha tội cho con người? Chúa Giêsu nói, các ông nói đúng. Mới suy nghĩ đúng, với chỗ này có một cái tuyệt vời nữa là họ đang suy nghĩ trong lòng, Chúa biết được họ đang suy nghĩ cái gì. Wow, quý tôi đứng ở đây trước mặt quý ông bà chị, tôi không biết quý ông bà chị suy nghĩ điều gì ngày bây giờ, nhưng mà cái điều đó không quan trọng. Quan trọng đó là Chúa đang biết quý ông bà chị em suy nghĩ điều gì, và những cái điều suy nghĩ của quý ông bà chị em có đẹp lòng Chúa hay không. Đó mới là vấn đề. Và Chúa Giêsu biết họ suy nghĩ, Chúa đọc được tấm lòng của họ và Chúa nói tại sao các ngươi suy nghĩ như vậy? Ta có quyền tha tội cho con người bởi vì ta là Thượng Đế. Chỉ có Thượng Đế mới tha tội cho con người mà thôi. Các ngươi nói đúng và ta là người đó. Không những ta tha tội cho người đó được mà thôi, nhưng mà ta có quyền để chữa lành cho người đó. Và Chúa nói rằng hỡi người bại, đứng dậy vác giường mà đi. Và chúng ta thấy điều đó đã xảy ra. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được cái tình trạng bi đát vô cùng của chúng ta không phải là cái thể xác này, nhưng mà cái phần tâm linh của chúng ta, tội lỗi của chúng ta. Và nếu quý ông bạn chị em đến với Chúa hôm nay với cả tấm lòng mình nói rằng lại Chúa, con biết con là người có tội. Và con biết nếu con chết tối hôm nay hoặc bất cứ lúc nào con phải đi địa ngục vĩnh viễn. Nhưng mà con biết rằng Chúa Giêsu đã đến trong thế gian này để chết thế đền tội cho con. Và nếu quý ông bà anh chị em chấp nhận rằng mình là người có tội và ăn năn tội lỗi của mình, đến với Chúa Giêsu mời Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, Chúa sẵn sàng, chắc chắn sẽ tha tội cho quý ông bà anh chị. Cái điểm cuối cùng, bài học cuối cùng mà chúng ta học được ở đây đó là, đây là điều tôi thấy rất là tuyệt vời. Đó là vâng lời Chúa nó thay đổi cuộc đời của chúng ta vĩnh viễn. Và chúng ta kinh nghiệm được phép lạ trong cuộc đời của chúng ta. Khi Đức Chúa Giêsu trong câu số 10 nói như thế nào? Vả để cho thấy con người, để cho thấy các ngươi biết con người, đó là Chúa đó, ở thế gian có quyền tha tội, thì Ngài phán cùng kẻ bại rằng, ta biểu ngươi hãy đứng dậy vác giường đi về nhà. Người bại này có thể nói, ồ, Chúa nói chuyện vô lý, phải không? Từ trước đến giờ con bị bại kiểu này, con nằm liệt, làm sao mà con đi được? Vô lý. Không được đó chứ. Người này có thể dùng đủ lý do biện họ là mình không thể nào đi được. No, Chúa có thấy không? Bốn bạn của con về đêm con, phiên con đi, mà từ trước đến giờ con bị cái nào, cách gì mà đứng đi được cả. Nhưng mà người bại này không có cái nhìn như vậy. Người bại này tin vào lời của Chúa và ông vâng lời Chúa. Ông không có đưa lý do gì cả. Tại sao ông không vâng lời Chúa? Ông vâng lời Chúa một cách hoàn toàn. Và chuyện gì xảy ra? Kẻ bại đứng dậy tức thì vác giường đi ra trước mặt thiên hạ. Wow! Vâng lời Chúa. Vâng lời Chúa nó thay đổi cuộc đời của người bại này hoàn toàn. Và người bại này kinh nghiệm được phép lạ trong cuộc đời của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, trong đời sống của chúng ta, mỗi lần chúng ta nghe được tiếng phán của Chúa, những gì Chúa dạy trong lời của Chúa Kinh Thánh, chúng ta có sẵn sàng vâng lời Chúa như người bại này không? Hay là chúng ta cứ đưa ra đủ lý do tại sao con không vâng lời Chúa? Và thưa quý ông bà anh chị em, sở dĩ chúng ta không có được phước hạnh như Chúa muốn chúng ta có, sở dĩ chúng ta không có kinh nghiệm những phép lạ của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, sở dĩ chúng ta không có được một đời sống năng quyền như Chúa muốn, bởi vì chúng ta không sẵn sàng vâng lời Chúa. Tại sao các anh A, chị B thấy đời sống được phước hạnh, xin Chúa gì được cái đó, mà sao đời sống của tôi, xin Chúa, Chúa không cho, xin Chúa, Chúa không cho, tại sao vậy? Cái vấn đề chính là mình có vâng lời Chúa hay là không? Thậm chí những gì Chúa dạy mình, chứ mình nói, cái đó cho ông A, bà B, chứ không phải là cho tôi. Chỉ khi nào chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta mới kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, sự thay đổi của Chúa trong cuộc đời, phước hạnh của Chúa tuôn tràn trên đời sống của chúng ta, và chúng ta mới kinh nghiệm phép lạ trong cuộc đời của chúng ta mà thôi. Người bại liệt này có thể đưa ra đủ lý do để không vâng lời Chúa, và nếu ông đưa ra những cái lý do đó, ông có thể đi được không, quý ông bà anh chị? No. Chúa thừa sức để cho bất cứ ai có thể được chữa lành. Nhưng mà chỉ quyền năng của Chúa chỉ bày tỏ khi chúng ta tin cậy Chúa và vâng lời Chúa. Chỉ lúc đó quyền năng của Chúa mới thi thố trong cuộc đời của chúng ta. Quý ông bà anh chị em có thấy người nào đi bộ trên mặt nước lần nào chưa? Tôi chưa thấy. Tôi tin chắc là quý bà chị cũng chưa thấy, phải không? Nhưng mà Phi-e-rơ đó, khi Chúa ổng ở trong thuyền, là Chúa ở Chúa đi bộ trên mặt nước đến với thuyền, ổng xin Chúa ra, Chúa kêu hãy đi. Ổng bước ra khỏi thuyền, ổng đi trên nước, không có chìm gì cả. Có phải nước nó làm cho ổng không chìm không? No. Sở dĩ ổng không chìm bởi vì ổng tin cậy Chúa và vâng lời Chúa. Cho nên vì tin cậy Chúa, vâng lời Chúa, ổng kinh nghiệm một cái phép lạ mà không ai có thể giải thích được cả. Tôi biết trong Kinh Thánh có nhiều cái mạng lệnh mà Chúa đưa ra, và đôi lúc chúng ta thấy nó khó làm lắm, phải không? Một trong những cái mạng lệnh đó là mình phải chia sẻ lời Chúa, làm chứng đạo cho những người xung quanh, phải không? Có một số người kêu, tôi không biết nói cái gì cho nó đúng. Thưa quý ông bà anh chị em, tôi cũng y chang như quý ông bà anh chị em thôi. Lúc nói không biết nói cái gì, không biết bắt đầu ở đâu. Nhưng mà khi chúng ta tin cậy Chúa, khi chúng ta vâng lời Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta những lời chúng ta cần phải nói. Trong lúc nào chúng ta nói. Đó lúc chúng ta cứ chờ đợi, tôi phải đi học cái trường này. Dĩ nhiên học chứng đạo rất là quý báu, nhưng mà cái điểm quan trọng là tâm lòng của chúng ta có tin cậy Chúa và vâng lời Chúa trong những cái khía cạnh khác của cuộc sống hay là không. Đó mới là vấn đề. Chúa nói chúng ta dâng 1/10 cho Chúa, có nghĩa là mình làm việc, mình làm lương được bao nhiêu, mình dâng 10% của cái lương đó, dâng cho Chúa. Đó là mạng lệnh của Chúa. Chúng ta có làm không? Con thiếu cái này, con thiếu cái đó. Nhiều quá Chúa ơi. Ít thì được, nhưng mà kiểu đó 1,000 dâng cho Chúa, 100 không được Chúa. Và vì không được, cho nên cuộc đời của chúng ta không bao giờ kinh nghiệm được quyền năng và phước hạnh phép lạ của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta chỉ kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, phước hạnh của Chúa khi chúng ta vâng lời Chúa. Chỉ khi nào chúng ta vâng lời Chúa. Cho nên nói tóm lại, tôi có hai câu hỏi quan trọng xin gửi đến quý ông bà anh chị em. Nếu quý ông bà anh chị em phải rời khỏi đời này bất cứ lúc nào, chúng ta biết có thể bất cứ lúc nào. Ở bên Oklahoma vừa rồi á, chúng ta biết có mấy cái vụ lốc á, có ba người theo để quay phim mấy cái vụ lốc. Mà thường thường họ theo, họ canh gió đồ rất là giỏi, họ theo để lốc nó không có tới họ. Nhưng mà cuối cùng ba người quay phim gọi là tornado chaser, theo để quay, cuối cùng lốc họ chết hết cả ba người luôn. Đời sống của chúng ta không biết chết lúc nào. Khi chúng ta rời khỏi đời này, chúng ta có chắc chắn mình đi thiên đàng hay là không? Chỉ quý ông bà anh chị em biết mà thôi. Nếu quý ông bà anh chị em chưa sẵn sàng, tôi rất vui được đón tiếp quý ông bà anh chị em sau buổi thờ phượng hôm nay để trình bày cho quý ông bà anh chị em làm thế nào để được vào thiên đàng của Chúa. Và câu hỏi thứ hai mà tôi muốn gửi đến quý ông bà anh chị em mà đó là: quý ông bà anh chị em đã biết chắc mình sẽ được vào thiên đàng của Chúa rồi, thì cái ngày mà quý ông bà anh chị em vào thiên đàng của Chúa đó, có ai đến vui mừng, chúc mừng quý ông bà anh chị em bởi vì quý ông bà anh chị em là người khiêng những người đó đến với Chúa không? Và thưa quý ông bà anh chị em, đó là cách đầu tư có giá trị vĩnh cửu. Tôi không nhớ tất cả những người mà tôi giúp họ đến với Chúa, tin nhận Chúa, nhưng mà tôi chỉ nhớ rõ nhất một người tên là em đó tên Nhi. Lúc đó tôi dẫn hai em, Liễu là lớn, Nhi là nhỏ. Lúc đó Nhi cỡ 6 tuổi, Liễu 8 tuổi. Cha mẹ thì không có đá động gì về tin lành về Chúa Giêsu cả. Nhưng mà tôi thấy thương gia đình, tôi xin cha mẹ và cha mẹ lại cho tôi dẫn hai em đi nhà thờ mỗi tuần. Tôi được biết là họ làm bận rộn cả ngày rồi, cho nên trong tuần rồi, cho nên Chủ nhật mà dẫn con của họ đi, họ rất là mừng bởi vì mình babysit, mình giữ con được cho họ vậy thôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, tôi tiếp tục kiên trì và tin rằng sẽ có một ngày hai em sẽ trở về với Chúa, và tạ ơn Chúa. Càng ngày hai em càng lớn lên, và cuối cùng hai em đã tin nhận Chúa. Không những vậy thôi mà cha mẹ của hai em cũng tin nhận Chúa, và gia đình của hai em rất là nhiều người tin nhận Chúa, và họ rất là mạnh mẽ bây giờ. Và thưa quý ông bà anh chị em, Nhi bây giờ là cháu của tôi, kêu tôi bằng cậu, lập gia đình với Nhi. Nhi là vợ của cháu John của tôi. Và hai em nếu có cơ hội nào tới đây hướng dẫn ca ngợi Chúa, quý ông bà sẽ thấy rất là được ơn của Chúa trong sự hướng dẫn ca ngợi Chúa. Tại Chúa, xin Chúa cho mỗi một chúng ta, để khi chúng ta rời khỏi đời này, có một người nào đó, có ai đó nói rằng cuộc đời của tôi được thay đổi hoàn toàn. Tôi kinh nghiệm được những phép lạ vô biên của Chúa bởi vì anh, bởi vì chị, bởi vì ông, bởi vì bà. Amen. Amen. Xin kính mời.